hãy chèo ra chỗ nước sâu. Suy niệm tin mừng Luca chương 5 câu 1 tới 10, trích đọc vào Chúa Nhật thứ năm thường niên. Tại sao Chúa Giêsu chọn bốn môn đệ đầu tiên trong hàng ngũ những người đánh cá? Đâu là dụng ý của Ngài? Phải chăng tiêu chí đầu tiên cần cứu xét để tuyển chọn vào đời sống tông đồ là phải dày dạn xương gió, phải sẵn sàng xông xáo giữa biển đời đầy bão tố cuồng phong? Có lẽ chính vì đã quen chịu nhọc nhằn trên biển cả, nhiều phen đối đầu với bão táp, thách thức với cuồng phong, mà Simon và các bạn chài của anh đã lọt vào mắt xanh của Chúa Giêsu. Nhưng trước khi kêu gọi Phêrô và các bạn chài dấn bước vào công cuộc loan báo tin mừng đầy gian khổ, Chúa Giêsu muốn dạy cho các anh bài học vỡ lòng. Ngài truyền cho các anh: hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Cho dù các anh đang ở trong tâm trạng mệt mỏi chán chường vì phải lao nhọc suốt cả đêm qua mà chẳng bắt được con cá nào, dù vậy Phêrô và các bạn chài vẫn vâng lời ra khơi buông lưới. Kéo lưới lên, các anh kinh ngạc đến sững sờ. Cá nhiều đến nỗi gần sát cả lưới. Thế là các anh đã học được bài học đầu tiên. Muốn bắt được nhiều cá thì hãy vâng lời Chúa, chèo thuyền ra khơi. Về sau này, nhờ liên tục ra khơi, đương đầu với nhiều sóng gió, các tông đồ đã mở rộng hội thánh Chúa trên nhiều nước, nhiều miền. Cuộc ra khơi của Chúa Giêsu. Ngự trên ngai trời mà cứu thế, mà phán dạy loài người, hay ít ra dùng các ngôn sứ mà phán dạy, thì đỡ khổ hơn nhiều. Nhưng ngôi hai Thiên Chúa đã không làm như thế. Ngài đã rời bỏ bờ bến an toàn chốn thiên cung, bỏ hết mọi sự lại đằng sau để ra khơi. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ. Philip chương 2 câu 6 tới 7. Khi xuống trần, thay vì yên vị trong đền thờ Jerusalem mà giảng dạy hoặc ngồi giảng trong các hội đường vào các ngày Sa-bát như các Rabbi Do Thái, Chúa Giêsu đã xông xáo vào khắp hang cùng ngõ hẻm để loan tin mừng. Trên triền núi, giữa đồng hoang, bên bờ giếng, trong các thôn làng hay phố thị, bên bờ biển, bờ hồ, Ngài đã mạo hiểm đến chỗ nước sâu nhất. Sinh ra trong máng cỏ thấp hèn, đến ngụ nhờ nhà người tội lỗi, hòa mình với những người tội lỗi để xin nhận phép rửa bên bờ sông Giô-đan. Chịu chết đau thương tủi nhục giữa những tên gian phi trên thập giá, chịu mai táng trong mồ. Ngài chấp nhận ra khơi như thế nhằm cứu độ tất cả mọi người. Hội thánh mời gọi ra khơi. Trong tông thư tiến về thiên niên kỷ mới, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khẩn thiết kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trên khắp thế giới: hãy chèo ra chỗ sâu để thả lưới, vì một thiên niên kỷ mới đang mở ra trước mặt hội thánh như là một biển cả mà chúng ta sẽ mạo hiểm trong đó. Trong dịp Hội đồng Giám mục Việt Nam triều yết Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai nhân chuyến đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ngày 22 tháng Giêng năm 2002, vị cha chung của Hội Thánh cũng mời gọi Giáo hội Việt Nam hãy ra khơi. Ngài nói: Giáo hội Việt Nam được mời gọi ra khơi. Tôi muốn khích lệ anh em hãy hết sức quan tâm rao giảng tin mừng và truyền giáo. Còn Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp niềm vui tin mừng thôi thúc chúng ta: Chúng ta hãy đi ra để cống hiến cho mọi người sự sống của Chúa Giêsu Kitô. Tôi thà có một hội thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một hội thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình. Tôi không muốn một hội thánh chỉ lo đặt mình vào trung tâm để rốt cuộc bị mắc kẹt trong một mạng lưới các nỗi ám ảnh và các thủ tục. Lạy Chúa Giêsu, con xin thú lỗi với Chúa là con chỉ muốn bám chặt đất bằng cho yên ổn và chẳng hề muốn ra khơi. Vì ra khơi thì quá nhọc nhằn, đòi hỏi nhiều hy sinh cố gắng, mà đời sống lại rất đổi bấp bênh và dẫy đầy nguy hiểm. Chúng con cũng không muốn đi ra vì sợ bầm dập, thương tích và nhơ nhuốc. Xin ban thần khí của Chúa cho chúng con, như đã ban cho các tông đồ xưa trong lễ ngũ tuần, để chúng con anh dũng nối gót các ngài, hiến dâng cuộc đời còn lại loan báo tin mừng và tích cực chia sẻ hồng ân cứu độ cho anh chị em chung quanh.